Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nổi bật trong tháng 4 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. 6 nhiệm vụ ưu tiên của Bộ Nội vụ trong thời gian tới. 5 năm, hơn 2 triệu lượt cán bộ, viên chức được đào tạo. Công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015. Công bố chỉ số PAPI 2015, tham nhũng vẫn nổi cộm. Sau đây là những nội dung chi tiết. 6 nhiệm vụ ưu tiên của Bộ Nội vụ trong thời gian tới. Trả lời Thông tấn xã Việt Nam về những vấn đề ưu tiên thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thời gian tới sẽ có 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Nội vụ cần tập trung thực hiện. Thứ nhất, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ Bộ Quản lý đa ngành, đa lĩnh vực theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và định hướng phát triển của đất nước trong tương lai. Thứ hai, tập trung công tác cải cách hành chính theo hướng nhà nước kiến tạo và phát triển, trọng tâm là xây dựng thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Thứ ba, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Thứ tư, thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và nghị định 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sẽ khẩn trương triển khai luật tổ chức Chính phủ. Thứ năm, tăng cường công tác quản lý biên chế, có sự phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương. Từng bước xây dựng cơ cấu công tác và mô tả vị trí việc làm, lấy đó làm cơ sở để định biên và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Thứ năm, triển khai luật tổ chức chính quyền địa phương ngay trong năm 2016, bảo đảm yêu cầu phân cấp mạnh và rõ hơn giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tính thống nhất, thông suốt trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp. Thứ sáu, phối hợp với các cơ quan hữu quan, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CSPA 2015. Ngày 26 tháng 4 vừa qua, Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CSPA 2015. CSPA 2015 được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước đối với 6 thủ tục, gồm cấp giấy chứng minh thư nhân dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng nhà ở, cấp giấy đăng ký kết hôn, cấp giấy khai sinh và chứng thực. Trong đó, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tỷ lệ hài lòng thấp nhất là 74,3% và thủ tục cấp giấy đăng ký kết hôn có tỷ lệ hài lòng cao nhất là 87,2%. Kết quả khảo sát cho thấy, số người dân đánh giá tốt về thái độ giao tiếp và sự chu đáo, tận tình của công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đối với 6 thủ tục hành chính được khảo sát đạt tỷ lệ cao. Cụ thể, đối với thái độ giao tiếp của công chức, 54,5% đến 71,8% số người được hỏi cho rằng công chức lịch sự, đúng mực, 27% đến 41,6% cảm thấy bình thường. Trong 6 thủ tục khảo sát, có 4 thủ tục được quy định thu phí, lệ phí và 2 thủ tục không thu phí là thủ tục cấp giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ phải trả tiền ngoài quy định cho 2 thủ tục không thu phí trên lại cao nhất, chiếm 21,9% và 28,4% số người được hỏi. Công bố chỉ số PAPI 2015, tham nhũng vẫn nổi cộm. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Việt Nam PAPI 2015 của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP vừa qua. Cụ thể, chỉ số công khai, minh bạch đã giảm hơn 7% số điểm so với PAPI 2014. Số người dân được biết thông tin về thu, chi, ngân sách cấp xã, phường cũng thấp hơn trước. Và trong số người được biết thì độ tin cậy của họ và tính xác thực của thông tin cũng giảm xuống. Kết quả khảo sát cũng cho thấy chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tiếp tục giảm 3% điểm so với năm 2014. Đồng thời, tham nhũng có xu hướng gia tăng ở các dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, giấy phép xây dựng, cán bộ dùng tiền công quỹ chi cho mục đích riêng. Theo UNDP, người dân cũng bi quan hơn về hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương, trong cung ứng dịch vụ công, trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Đáng chú ý, có khoảng 44% số người đã làm thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2015, phải đưa hối lộ mới làm xong được thủ tục, tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ ước tính là 24% năm 2014. 5 năm, hơn 2 triệu lượt cán bộ viên chức được đào tạo. Trong 5 năm vừa qua, đã có hơn 2 triệu lượt cán bộ viên chức được các bộ, ngành, địa phương tiến hành đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể có gần 99% cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện, 73% công chức bộ, ngành và 79% cán bộ cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo quản lý, điều hành công việc theo yêu cầu. 96% công chức cấp xã vùng đô thị, đồng bằng và 88% công chức cấp xã vùng núi có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Thông tin này được Bộ Nội vụ đưa ra tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 1374 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015 và triển khai quyết định số 163 QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025. Triển lãm di sản văn hóa Triều Nguyễn nhân dịp Festival Huế 2015. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4, tại thành phố Huế đã diễn ra triển lãm di sản văn hóa Triều Nguyễn, trưng bày tài liệu quý về châu bản Triều Nguyễn. Sự kiện do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hợp tác tổ chức nhằm đóng góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và di sản của Huế, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về khối di sản tư liệu thế giới châu bản Triều Nguyễn, đồng thời tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác cũng như triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, quảng bá châu bản Triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới và các khối tài liệu Hán Nôm quý giá khác được sản sinh từ triều đại này. Châu bản Triều Nguyễn là các văn bản hành chính được hình thành trong quản lý nhà nước của Triều Nguyễn 1802 đến 1945 do Hoàng đế ban hành. Đây là khối tài liệu lưu trữ quý hiếm, nội dung phản ánh tương đối đầy đủ, toàn diện về các hoạt động chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội dưới Triều Nguyễn. Ngày 14 tháng 5 năm 2014, châu bản Triều Nguyễn của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản tư liệu chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, đại diện các tổ chức tôn giáo tại tỉnh Quảng Trị. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 4, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ đại diện các tổ chức tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hội nghị đã giới thiệu các quan điểm, chính sách của nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo, những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo, quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời được lấy ý kiến về dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng mô hình chấm điểm công chức. Trong tháng 4 này, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thử nghiệm trang web đánh giá các dịch vụ hành chính tại địa chỉ http://danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn. Thay vì chỉ có thể đánh giá tại những nơi có hệ thống chấm điểm như trước đây, thì giờ đây người dân có thể vào trang web và nhận xét về dịch vụ mà mình vừa thực hiện tại tất cả 24 quận, huyện và 20 sở, ban, ngành bằng cách lần lượt điền đánh giá vào 6 câu hỏi bắt buộc cùng 6 câu mở rộng. Trong thời gian thực hiện thí điểm trang web này, đã có khoảng 2.000 lượt đánh giá của người dân.